Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 16 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao cần cải tổ giáo triều. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đôi tân hôn về tới Nazareth. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican. Từ chiều thứ Hai 17 đến chiều thứ Tư 19 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhóm họp Hội đồng Tám Hồng Y Cố Vấn về việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Hội đồng Hồng Y Cố Vấn do Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, làm điều hợp viên. Theo tin báo chí, trong khóa họp lần thứ ba này, có thể hội đồng sẽ đưa ra những đề nghị cụ thể liên quan đến chín bộ và phủ quốc vụ khanh tòa thánh, và sẽ bắt đầu tiến trình dài về việc cải tổ 12 hội đồng tòa thánh. Ngoài ra vấn đề tài chánh cũng có thể được Hội đồng Hồng Y cố vấn bàn tới. Có đề nghị về việc gộp các cơ quan kinh tế tòa thánh thành một cơ quan duy nhất. Tiếp đến trong hai ngày 20 và 21 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ nhóm họp Hồng Y đoàn và cả 19 tiến chức Hồng Y để bàn về các vấn đề mục vụ gia đình và hôn nhân. Hôm sau đó thứ Bảy 22 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự công nghị tấn phong 19 tân Hồng Y. Các tân Hồng Y sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha sáng Chủ nhật 23 tháng 2 tại đền thờ Thánh Phêrô. Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff sẽ đến tham dự lễ tấn phong Hồng Y cho Đức Tổng giám mục Orani Chao Tempesta, dòng Sito, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, là nơi đã đón tiếp Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi tháng 7 năm ngoái.
Vatican. Hôm 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp ban lãnh đạo Con đường Tân Dự Tông và sai 28 linh mục đi lãnh đạo 28 đoàn truyền giáo cho dân ngoại ở Âu Mỹ. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có ông Kiko Aquello và bà Carmen Hernandez, là hai người Tây Ban Nha đã khởi xướng Con đường Tân Dự Tông, cùng với linh mục tổng tiên quý Mario Pesci, 28 linh mục trách nhiệm được gửi tới các nước như Hoa Kỳ, Philadelphia, Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Lettonia, Kosovo, Hà Lan, Ukraine, Bulgaria và Hungary. Cuộc gặp gỡ trên đây nối tiếp buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho 8.000 thành viên Con đường Tân Dự Tông tại Vatican hôm 1 tháng 2 vừa qua, và trong dịp đó, Ngài đã sai 174 gia đình đến 40 cứ điểm mới truyền giáo cho dân ngoại như ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Mông Cổ, Đông Âu và Bắc Âu, thêm vào số 52 cứ điểm đã hiện hữu. Trong buổi gặp gỡ sáng ngày 14 tháng 2 tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã làm dấu thánh giá trên trán 28 linh mục và nói, các con hãy can đảm và hãy tiến bước. Cha ở với các con và cha rất hài lòng. Con đường Tân Dự Tông hiện nay có mặt ở 124 quốc gia, năm châu, thuộc 1.479 giáo phận với 20.432 cộng đoàn hiện diện trong 6.272 giáo xứ. Con đường này cũng có 100 đại chủng viện giáo phận thừa sai mẹ đứng cứu chuộc, với 2.300 đại chủng sinh giáo phận đang chuẩn bị tiến lên chức linh mục. 1.880 linh mục giáo phận đã xuất thân từ các đại chủng viện đó. Hơn 1.000 gia đình đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại 93 quốc gia và 92 cứ điểm truyền giáo cho dân ngoại.
Palal, Đức Hồng Y Baselios Thotunkal, Tổng giám mục trưởng của giáo phận Trivandrum, giáo chủ công giáo Siromalankara, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ. Đức Hồng Y Thotunkal năm nay 54 tuổi, đã được bầu lên trong đại hội 2 năm 1 lần của Hội đồng Giám mục Ấn, nhóm họp từ ngày 5 đến 12 tháng 2 vừa qua. Ngài kế nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Giáo phận Mumbai. Thông cáo sau khóa họp của Hội đồng Giám mục Ấn khẳng định rằng, Giám mục phải là người của Chúa, đầy thần khí, dành ưu tiên cho việc cầu nguyện và lời Chúa, giúp đỡ hàng giáo sĩ và giáo dân ý thức về sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong đời sống của họ. Noi gương Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng tôi sẽ sống đơn sơ, chân thành, khiêm tốn và sống tinh thần hiếu khách, ra đi tìm đến với mọi người. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn việc đào tạo các linh mục và tu sĩ tương lai theo chiều hướng đó, để họ đi vào sứ vụ với một thái độ khiêm tốn, sẵn sàng phục vụ người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Hồng Y Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, giáo hội cần kín múc sức mạnh từ linh đạo, dấn thân trong các hoạt động bác ái. Nghị lực để chu toàn các hoạt động này phải đến từ sức mạnh tinh thần của chúng ta. Đức Hồng Y nhắc lại sự tích trong cuộc đời chân phước Teresa Calcutta khi một ký giả hỏi mẹ xem đâu là nguồn năng lực của mẹ. Mẹ dẫn ký giả vào nhà nguyện và chỉ vào nhà tạm mình Thánh Chúa. Đức Hồng Y nói, hiện nay có một nhu cầu cần canh tân sâu rộng trong giáo hội. Tuyên bố với giới báo chí sau khóa họp của Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Thốt Tun Can cho biết, Ngài sẽ mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Ấn Độ.
Roma, chiều Chủ nhật hôm nay 16 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm giáo xứ Thánh Thomas Tông Đồ thuộc giáo phận Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ. Giáo xứ này tọa lạc ở khu vực Infernetto ở miền Nam Roma, được thành lập ngày 19 tháng 2 năm 1964, và khu nhà xứ được khánh thành cách đây gần một năm. Khi đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ được Đức Hồng Y Giám quản Vallini, Đức Cha Paolo Schiavon, phụ tá khu vực Nam Roma, và cha sở Antonio D'Arrico cùng các linh mục tiếp đón. Liền đó, Ngài sẽ gặp các thiếu nhi lớp giáo lý và các bạn trẻ chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức. Kế đến, Đức Thánh Cha gặp một số người tàn tật và bệnh nhân trong giáo xứ. Trong khu vực giáo xứ này có tới 11 nhà dưỡng lão. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các em bé mới được rửa tội trong năm cùng với cha mẹ các em trước khi gặp hội đồng giáo xứ. Ngài sẽ giải tội cho 5 tín hữu trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ lúc 6 giờ chiều. Có khoảng 400 tín hữu ở bên trong thánh đường, còn những người khác dự lễ qua màn hình lớn được bố trí ở sân nhà thờ. Cha sở Derico cho biết, trong phần dâng lễ, giáo xứ sẽ trao cho Đức Thánh Cha một trợ giúp cụ thể để Đức Thánh Cha giúp đỡ người nghèo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các đôi lứa đang yêu.
Từng ngày trôi qua trong công trình sáng tạo trời đất, Thiên Chúa đều thấy mọi sự tốt đẹp. Khi dựng nên Adam, trao cho ông sự sống và quyền bá chủ muôn loài, Thiên Chúa mong muốn là ông sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và an vui với chim trời gió núi, với mưa sa nắng ngàn. Công trình tạo dựng hoàn mỹ thế, hẳn là ông phải cảm thấy đầy đủ lắm chứ. Vậy mà tận sâu trong cõi lòng, ông thấy có cái gì đó chưa trọn vẹn. Ngày từng ngày qua đi chỉ như dòng thời gian nặng nề lê bước, mang theo những nỗi sầu buồn không tên, như đang cố làm tan nát cõi lòng một chiếc bóng. Bỗng một ngày, sau một giấc ngủ say, ông thấy xuất hiện trước mặt mình một người phụ nữ. Không một loài nào mà ông đã từng thấy trong trời đất có thể sánh ví cùng nàng được. Một nụ cười nhẹ buông lơi của nàng như kéo theo cả hương xuân hạnh phúc. Một làn tóc xõa bờ vai hệt như dòng suối mát xoa dịu cái nắng lúc hạ sang. Một tiếng nói của nàng còn hay hơn cả lũ chim trời hợp xướng. Một ánh mắt của nàng cũng đủ khiến cho cả sa mạc nở rộ vườn hoa thơm chập chờn bướm ong. Thiên Chúa hiểu cảm giác mà ông đang trải qua. Thiên Chúa biết rằng ông đã yêu, và Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu đôi lứa ấy. Thiên đường đẹp không hẳn chỉ bởi vì nơi ấy có hoa thơm cỏ lạ, có dòng nước mắt trong, có ngọn cao sơn sừng sững uy phong để cho từng vờn mây mặc sức nô đùa trên đỉnh. Thiên đường đẹp là bởi vì nơi ấy người ta bắt gặp được một nửa còn thiếu kia của mình. Người ta phát hiện ra những trống vắng trong lòng bấy lâu nay của mình giờ đã được khỏa lấp, đã được đong đầy. Thiên đường đẹp là bởi vì nơi ấy có tình yêu. Tình yêu là khi lòng ta bỗng dưng hồi hộp khi đối diện với một ai đó, thậm chí không dám nhìn mặt nhau. Tim đập nhanh, chân tay bủn rủn, lén trộm nhìn người ấy, nhưng khi phát hiện là đôi mắt người ấy cũng đang hướng về mình, thì vội vàng giả lơ, như thể đang nhìn vu vơ cái gì đó. Muốn ở với nhau, nhưng lại sợ khi đứng gần nhau. Muốn nói với nhau tiếng yêu, mà thấy môi miệng chẳng dám hé một lời. Ta biết hờn, biết tủi, biết giận lung tung, thường xuyên suy diễn vô tội vạ để cố tìm ý nghĩa trong từng cử chỉ, hành vi của đối phương. Ta thấy yêu hoa hơn, thích ngắm nhìn vầng trăng dịu ngọt. Cái gì trên cõi đời này cũng có thể làm ta liên tưởng đến người ấy. Ta không thể đuổi hình bóng người ấy ra khỏi tâm trí mình. Càng cố quên, ta càng thấy nhớ. Một ngày không gặp mặt, ta cứ ngỡ như hàng thế kỷ trôi. Ngồi bên nhau cả ngày mà cứ luôn trách thời gian sao vội vàng qua đi nhanh thế. Rồi bỗng một ngày, ta nhận ra mình không thể sống một cuộc sống hạnh phúc khi thiếu người kia. Có cái gì đó cứ níu chặt con tim, hai tâm hồn như hòa quyện. Ta nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ nhau và chợt nhận ra rằng dường như đó là một sự sắp đặt định mệnh của tạo hóa, muốn ta và người ấy yêu nhau, gắn kết với nhau, trở nên một với nhau trong lời chúc phúc của người. Rồi đây, ta sẽ cùng nắm tay để sống hết kiếp con người với nhau. Khó khăn ư, hoạn nạn ư, vất vả ư, sẽ chẳng còn gì là điều to tát khi ta và người ấy còn ở bên nhau, truyền hơi ấm cho nhau, gắn kết keo sơn với nhau, cùng mỉm cười với nhau. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã gửi nàng đến cho con. Ngày con gặp được nàng, trái tim con như bừng dậy một sức sống mới. Con thấy ngàn cánh hoa như cười tươi hạnh phúc. Con thấy từng đợt gió như hát khúc du dương. Từng lời nói của nàng đã giúp con xua tan đi hết những muộn phiền lo lắng. Sự quan tâm săn sóc nàng dành cho con giúp con vơi đi tất cả những băn khoăn. Xin Chúa giúp con biết trân trọng tình yêu mà Ngài dành cho con đây, để con luôn xứng đáng là một bờ vai cho nàng tựa vào, luôn cố gắng mang hạnh phúc và tiếng cười đến cho nàng, biến từng khoảnh khắc trong đời nàng thành những giấc mơ vàng không hề tắt. Lạy Chúa, giữa cuộc đời biết bao sóng gió làm tâm hồn yếu đuối của con ngã nghiêng, Ngài đã mang đến cho con một chỗ dựa thật tuyệt vời. Ở bên chàng, con chẳng thấy còn gì phải lắng lo nữa. Có vòng tay chàng chở che, trái tim con như chan hòa hạnh phúc. Chàng đã đến trong đời con, mang cho con những vần thơ dịu ngọt, thỏ thẻ vào con những hơi ấm đêm đông. Thật không thể tưởng tượng nổi một ngày con sống mà không có chàng kề bên chia sẻ. Xin Chúa chúc phúc cho chàng và giúp con sống sao cho xứng đáng với tình yêu chàng dành cho con. Tình yêu của chúng con xin trao dâng trọn vẹn cho Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần lễ này, dư luận thế giới hướng về Hội nghị các Hồng Y bàn về những cuộc cải cách của Đức Thánh Cha Francisco. Đứng đầu là cuộc cải tổ giáo triều. Thế thì tại sao lại cần cải tổ giáo triều? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Những câu hỏi và những giải đáp về cuộc cải tổ giáo triều sẽ do chính Đức Thánh Cha đưa ra trong cuộc Hội nghị các Hồng Y chứ tôi không có thẩm quyền. Tôi chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để trình bày lịch sử của giáo triều, cũng như đôi nhận xét mà các chuyên gia giáo luật nhiều lần nêu lên. Dù sao, nên biết rằng đây không phải là lần đầu tiên việc cải tổ giáo triều được đặt ra. Từ Công đồng Vaticano II đến nay, đã có hai cuộc cải tổ quan trọng. Lần thứ nhất vào năm 1968, nghĩa là 3 năm sau khi bế mạc công đồng, dưới thời Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục với Tông Yến Regimini Ecclesiae Universae. Lần thứ hai vào năm 1988, nghĩa là 20 năm sau, dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với Tông Yến Pastor Bonus. Từ đó tới nay, đã hơn 25 năm trôi qua. Đó là chỉ nói đến những cuộc cải tổ sâu rộng về cơ chế, chứ chưa nói đến những cải tổ nhỏ hơn. Chẳng hạn như việc di chuyển thẩm quyền giữa các cơ quan dưới thời Đức Benedicto thứ 16. Ngoài việc thay đổi cơ chế, mỗi lần thay đổi các vị đứng đầu cơ quan thì cũng có thể coi như là một cuộc cải tổ nho nhỏ. Tuy vậy, trước khi đi xa hơn, nên lưu ý hai điều mang tính cách lịch sử. Thứ nhất, ở trong tiếng Việt, giáo triều gợi lên cho chúng ta ý tưởng về triều đình của các vua chúa. Điều này không đúng với sự thật, bởi vì trong tiếng Latin, danh từ curia không phải là triều đình, mà là sự chăm sóc cai quản, gốc từ cura ở trong tiếng Latin, và được áp dụng cho các tòa giáo mục curia diocesana, cũng như là văn phòng các bề trên các dòng tu curia generalicia. Điều thứ hai nên lưu ý là về sự hình thành của giáo triều Roma. Theo các sử gia, nó mới ra đời từ thế kỷ thứ 16. Hồi xưa, quần máy hành chánh của Đức Giáo Hoàng khá đơn giản, chỉ có chữ ấn, một vài thư ký. Khi có chuyện gì cần, thì Đức Giáo Hoàng triệu tập các hồng y để bàn hỏi và quyết định. Cơ cấu giáo triều đã được tổ chức một cách quy mô dưới thời Đức Thánh Cha Sixto thứ năm năm 1588, với việc thành lập các bộ, nghĩa là những cơ quan thường trực cứu xét các đơn từ để hoặc là giải quyết trực tiếp hay là đệ trình lên Đức Thánh Cha.
Như vậy, ai đứng đầu giáo triều, thưa cha?
Thật là khó nói, do cách thức tổ chức độc đáo của giáo hội. Dưới phương diện nào đó, thì chính Đức Thánh Cha là người đứng đầu giáo triều, bởi vì chính Ngài bổ nhiệm các vị bộ trưởng. Nhưng mà dưới phương diện hành chánh, thì công tác điều hành nguồn máy được giao cho Hồng Y Quốc Vụ Khanh, với vai trò tương đương như là một thủ tướng. Tuy vậy, Hồng Y Quốc Vụ Khanh lại không phải là thủ tướng theo nghĩa chặt, bởi vì Ngài không có quyền tuyển lựa các bộ trưởng, và các bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Đức Thánh Cha, chứ không phải là trước vị Quốc Vụ Khanh.
Tại sao gọi là Hồng Y Quốc Vụ Khanh ạ?
Lẽ ra phải hỏi, tại sao dịch là Quốc Vụ Khanh thì mới đúng. Ở trong ngôn ngữ hành chánh Việt Nam, Quốc Vụ Khanh là một ông bộ trưởng không giữ bộ nào, nghĩa là chỉ có hàm bộ trưởng mà không có thực quyền. Trong tiếng Latin, chức vụ này được gọi là Secretarius Status, một thuật ngữ mà ở bên Hoa Kỳ có nghĩa là Bộ trưởng Ngoại giao, nhưng mà theo lịch sử của Tòa Thánh, nó chỉ có nghĩa đơn giản là Bí thư của Đức Thánh Cha, Secretarius Papalis. Nếu muốn tìm một thuật ngữ tương đương ở trong tiếng Việt, thì có thể so sánh với là Tể tướng trong các triều đình xưa, hay là với Thủ tướng hoặc là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong các chính phủ ngày nay. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa Hồng Y Quốc Vụ Khanh với các thủ tướng, thì ta thấy có hai điều khác biệt chính yếu. Thứ nhất, như vừa nói trên, Quốc Vụ Khanh không có quyền bổ nhiệm và thay đổi các bộ trưởng. Thứ hai, Quốc Vụ Khanh kiêm nhiệm luôn chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao. Tuy hai cơ quan này có thủ trưởng riêng, nhưng chúng được đặt dưới quyền điều động trực tiếp của Quốc Vụ Khanh.
Thế giáo triều có bao nhiêu bộ à?
Đây đã là một sự khác biệt giữa cơ quan trung ương của Tòa Thánh với các chính phủ ở các quốc gia. Bởi vì giáo triều không chỉ gồm có các bộ, mà còn có các hội đồng và các tòa án. Vì thế cô nên biết thêm có bao nhiêu hội đồng và tòa án nữa.
Bộ với hội đồng khác nhau thế nào thưa cha?
Trên nguyên tắc, các bộ là cơ quan hành chính, các hội đồng thì mang tính cách nghiên cứu chuyên môn, còn các tòa án thì lo chuyện phân xử. Thế nhưng trên thực tế, sự phân chia ấy không hoàn toàn rõ rệt. Thí dụ, ta thấy có bộ về giáo mục, linh mục, tu sĩ, nhưng mà các giáo dân thì giao cho một hội đồng trông coi. Tôi đoán rằng trong tương lai sẽ có một bộ đặc trách các giáo dân. Mặt khác, tuy các tòa án lo việc phân xử, nhưng có rất nhiều vụ kiện lại do các bộ đảm trách chứ không do các tòa án. Chẳng hạn như các vụ án hình sự về đức tin và luân lý thì thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin. Các vụ án phong thánh thì thuộc thẩm quyền của Bộ Phong thánh. Vào cuộc cải tổ năm 1988 dưới thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Giáo triều Roma gồm có 9 bộ, 3 tòa án và 12 hội đồng. Tuy nhiên từ đó tới nay, con số các hội đồng đã thay đổi.
Thưa cha, ai đứng đầu các bộ và các hội đồng ạ?
Trong các bản dịch tiếng Việt, chúng ta gọi người đứng đầu một bộ là bộ trưởng hoặc tổng trưởng. Người đứng đầu hội đồng là chủ tịch. Nhưng trong ngôn ngữ Latin, đứng đầu một bộ là prefectus và đứng đầu một hội đồng là preses. Có vài sự khác biệt giữa hai chức vụ đó. Các bộ đã có từ lâu rồi và vị đứng đầu là một hồng y. Còn các hội đồng mới được thành lập gần đây sau Công đồng Vaticano II mang tính cách nghiên cứu chuyên môn hơn là hành chánh. Vì vậy, người đứng đầu không hẳn phải là một hồng y mà chỉ là tổng giám mục. Dù sao cũng nên biết là khác với các tổ chức chính phủ. Trong giáo triều, việc lãnh đạo không chỉ nằm trong tay của bộ trưởng và chủ tịch. Thực vậy, cơ cấu của các bộ ở tòa thánh vẫn còn duy trì hình thức ban đầu của nó là những ủy ban hồng y. Từ đó gọi là congregatio, nghĩa là các buổi họp các hồng y để mà bàn định một công việc gì đó, và vị chủ tọa buổi họp được gọi là prefectus. Trong cơ cấu ngày nay cũng vậy. Tuy có một hồng y đứng đầu một bộ, nghĩa là bộ trưởng, nhưng mà bên cạnh ngài là một số hồng y thành viên. Những vị này được triệu tập ít là một năm một lần vào các phiên họp quang đại để định hướng đường lối làm việc của bộ và có quyền tham dự vào các cuộc họp khác của bộ. Thí dụ, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Phụng Tự và Bộ Truyền Giáo. Tôi không rõ ngài đã bao nhiêu lần tham dự các buổi họp của hai bộ này. Nhưng mà trước đây, khi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận còn sống, vì ngài cư ngụ ngay tại Roma cho nên ngài tham dự thường xuyên vào các cuộc họp mà mình làm thành viên. Tham dự một cuộc họp có nghĩa là nghiên cứu hồ sơ, thảo luận và bỏ phiếu quyết định.
Giữa các bộ có một thứ tự hệ cấp nào không thưa cha?
Không, tất cả các bộ đều ngang nhau. Tuy nhiên, cho các bản văn pháp lý vẫn có một thứ tự sắp xếp các bộ. Đứng đầu là bộ giáo lý đức tin. Thứ hai là bộ các giáo hội đông phương. Thứ ba là bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Thứ bốn là bộ phong thánh. Thứ năm là bộ các giám mục. Thứ sáu là bộ loan báo tin mừng. Và ba bộ còn lại là giáo sĩ, tu sĩ, chủ viện. Chúng ta có thể thấy là đạo lý và phụng tự được xếp vào hàng đầu, vì đó là công tác chuyên biệt của giáo hội. Ta cũng có thể nói như vậy về bộ phong thánh. Bộ các giáo hội đông phương lẽ ra phải đứng sau bộ các giáo mục, nhưng mà vì lý do đại kết cho nên được xếp vào hàng thứ hai. Bộ loan báo tin mừng cũng có thể xếp vào hàng thứ hai nếu ta nghĩ tới sứ mạng tiên khởi của hội thánh. Thế nhưng trên thực tế, bộ này không phải chỉ quan tâm đến việc loan báo tin mừng mà còn phải lo tới việc quản trị hành chánh nữa, nghĩa là thiết lập các giáo phận, bổ nhiệm các giáo mục, xúc tiến về đào tạo giáo sĩ chúng sinh. Nói chưa đúng, việc loan báo tin mừng mang nhiều hình thức. Và tới đây, ta thấy có sự chằng chéo trong việc tổ chức giáo triều. Chẳng hạn như, việc dạy giáo lý thuộc thẩm quyền của bộ giáo sĩ. Việc giáo dục là thuộc thẩm quyền Bộ Giáo dục và Chủ viện. Và câu chuyện trở thành rắc rối hơn khi ta xét tới thẩm quyền của các hội đồng. Đứng đầu là hội đồng về các giáo dân, mà lẽ ra phải nâng lên cấp bộ. Nhưng lại có một hội đồng khác cho chuyện gia đình, đang khi lẽ ra giáo dân và gia đình cần được nối kết với nhau. Một cách tương tự như vậy, Hội đồng Công lý Hòa bình và Hội đồng Đồng tâm là hai cơ quan tách biệt, trong khi đáng lẽ ra các chuyện bác ái và xã hội cần phải đi đôi với nhau. Rồi Mục vụ Y tế và Di dân là hai cơ quan tách biệt, đang khi lẽ ra có thể ghép vào hội đồng lo cho công lý hòa bình. Việc thành lập các hội đồng này lệ thuộc vào lý do lịch sử, chứ không phải là do một kế hoạch tổ chức toàn diện. Và một hội đồng gây nhiều tranh cãi hơn cả là Hội đồng Tân Phúc Âm Hóa, hay là Loan Báo Tin Mừng Cách Mới Mẻ, bởi vì nó dẫm chân vào lĩnh vực của Hội đồng Văn Hóa và Bộ Loan Báo Tin Mừng. Có lẽ cuộc cải tổ giáo chủ sắp tới sẽ muốn xếp đặt lại thẩm quyền của các hội đồng một cách hợp lý hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Đôi Tân Hôn Về Tới Nazareth.
Bầu trời trong vắt nhất của một tháng hai ấm áp trải ra trên các ngọn đồi của Galilea, những ngọn đồi thoai thoải mà trong kỳ Đức Trinh Nữ còn nhỏ tôi không hề thấy, nhưng bây giờ tôi thấy nó có vẻ quen thuộc như tôi đã sinh ra ở đó. Con đường chính ẩm ướt vì một trận mưa mới, có lẽ đêm vừa qua, nên nó không bụi bặm, cũng không ướt bùn. Nó bằng phẳng và sạch sẽ như một con đường ở thành phố, và nó chạy giữa hai hàng cây sơn tra đầy hoa, giống như một vùng tuyết phủ. Nó tỏa ra mùi thơm đắng và mùi gỗ, bị phân đoạn bởi những nhóm xương rồng khổng lồ với lá to và đẹp, khắp nơi chìa ra những gai nhọn, được trang trí bằng những trái kỳ lạ, mọc không thứ tự ở mép lá. Hình dáng và màu sắc của chúng luôn luôn khơi dậy trong tôi những đáy bể sâu với những san hô, sứa và các con vật khác ở đáy biển. Bên ngoài những hàng dậu dùng làm ranh giới giữa các chủ đất chạy về mọi phía, tạo thành những hình kỳ cục với những đường cong và các góc, các hình thoi, hình vuông, hình bán nguyệt, hình tam giác với góc thật nhọn, hay thật tù một cách kỳ cục. Đó là những hình hoàn toàn dặm vào các chỗ trống như những cái băng thất thường mà người ta băng ra như vậy cho vui mắt, dọc theo các thửa ruộng mà trên đó chim chóc đủ loại bay, kêu chiêm chiếp, hót, hàng trăm điệu trong niềm vui của tình yêu và xây tổ ấm. Bên ngoài các hàng dậu, các đồng lúa miến còn giống như cỏ, nhưng đã cao hơn lúa ở Judea, và các đồng cỏ đầy hoa trên đó để trả lời cho các đám mây nhẹ ở trên trời mà hoàng hôn đã nhuộm cho màu hồng, màu hoa cà lạt, màu tím, màu xanh phớt hồng, màu ngọc xanh, màu san hô đỏ cam. Có hàng trăm và hàng trăm khóm mây của các cây ăn trái, trắng, hồng, đỏ với tất cả các màu trung gian. Với gió chiều nhẹ nhẹ, các cánh hoa đầu tiên của các cây ăn trái bay chập chờn trước khi rơi xuống, giống như các bầy bướm đi tìm phấn trên các bông hoa của đồng quê. Và từ cây nọ tới cây kia, các chùm hoa nho còn là trần trụi, ngoại trừ ở trên ngọn, nơi mặt trời chiếu tới nhiều hơn, là những lá đầu tiên bắt đầu mở ra với vẻ thơ ngây, bỡ ngỡ, hồi hộp.
Mặt trời lặn trong bầu trời rất êm đềm, trong màu xanh biếc mà ánh sáng còn làm cho sáng hơn. Và ở xa xa, ngọn Hermon và các đỉnh cao ở xa hơn còn chói lọi ánh tuyết. Một chiếc xe chạy trên đường, đó là xe chở Giuse Maria và hai người bà con của họ. Cuộc hành trình kết thúc. Maria nhìn với con mắt lo âu của kẻ muốn biết và cả muốn nhận ra những gì nó thấy mà nó không nhớ, và cô mỉm cười khi một kỷ niệm không chính xác trở về dừng lại trên vật nọ vật kia, trên một điểm đặc biệt. Elizabeth ở bên cô và cùng với bà Zakaria và Giuse giúp cô nhớ lại chính xác đỉnh nọ đỉnh kia hay nhà này nhà khác. Bây giờ là các căn nhà vì Nazareth đã hiện ra trải rộng trên vùng đồi rợn sóng. Được chiếu sáng ở phía trái bởi mặt trời đang lặn, thành phố phơi bày những căn nhà nhỏ, trắng, rộng và thấp, với sân thượng còn nhuộm hồng. Chắc chắn mặt trời bao trùm và chiếu sáng như một đám cháy, nên các mặt tiền nhà đều đỏ chói lọi và làm sáng loáng dòng nước trong các lạch và giếng hầu như không có bờ. Từ đó, người ta kéo lên những xô nước cho gia đình và các bình tưới cho rau cỏ. Đàn bà trẻ con đứng ở bờ đường, nhìn vào trong xe và chào Giuse người quen. Nhưng sau đó, họ phân vân và e dè trước ba người kia. Nhưng khi xe vào trong thành phố chính thức thì không còn e dè sợ sệt nữa. Rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi đứng ở đầu lối vào dưới một cái vòm như cổng chào thô sơ bằng lá và hoa. Và khi chiếc xe vừa xuất hiện sau khúc quanh của căn nhà sau cùng thuộc về miền quê ở bên ngoài hàng lối, thì các tiếng kêu the thé nổi dậy. Người ta phất phơ các cành cây và các bó hoa. Đó là các phụ nữ, các cô gái trẻ và các trẻ em Nazareth đón chào cô dâu. Nam giới dè dữ hơn, đứng ở đằng sau hàng dậu, lúc lắc và náo nhiệt chào mừng cách trang trọng. Bây giờ, cái xe đã được tháo mui trước khi vào xứ, vì mặt trời không còn làm phiền và để cho phép Maria nhìn rõ đất quê. Maria hiện ra như một bông hoa, trắng tinh với tóc vàng như một thiên thần. Cô mỉm cười cách nhân hậu với các trẻ em tung hoa cho cô và gửi cho cô cái hôn bằng tay, với các cô gái trạc tuổi cô khi họ gọi tên cô, với các bà vợ, bà mẹ, với các người già chúc lành cho cô với giọng vui vẻ của họ. Cô cúi mình trước các ông, đặc biệt là trước một ông trong đám, có lẽ là rabbi hay nhân vật chính của xứ.
Chiếc xe tiến từng bước trên con đường chính, theo sau bởi hầu hết đám đông, vì đối với họ, việc Maria về là một biến cố. Nhà em đó, Maria, Giuse nói khi chỉ bằng cái roi, một căn nhà nhỏ ở ngay chân một rợn sóng của một dãy đồi, mà ở đằng sau là một khu vườn mênh mông, đầy hoa và kết thúc bằng một cây ô liu nhỏ. Ở xa hơn là hàng rào theo thói quen bằng cây sơn tra và cây xương rồng, ghi dấu giới hạn các sở hữu. Các cánh đồng trước kia thuộc về Joachim thì ở xa hơn. Chỉ còn lại cho con rất ít, Zakaria nói, bệnh tật của ba con lâu dài và tốn kém. Những đắt đỏ, những món phải tiêu để sửa chữa những thiệt hại do Roma gây ra. Con thấy con đường đã lấn hết ba miếng đất chính, và căn nhà cũng bị cắt bớt. Để nới rộng nó mà không phải quá tốn kém, người ta đã dùng một phần của ngọn đồi có cái hang đá. Joachim đã giữ ở đó các dụng cụ của ông và Anna để các khung cửi ở đó. Con sẽ làm những gì con cho là tốt. Ôi, còn một chút ít cũng chẳng quan trọng gì, vậy cũng luôn luôn đủ cho con sẽ làm việc. Không, Maria, Giuse nói, chính anh sẽ làm việc. Em chỉ làm những việc vải vóc, may vá trong nhà. Anh trẻ và khỏe mạnh, và anh là chồng em. Đừng hạ giá anh bằng công việc của em. Em sẽ làm như anh muốn. Ừ, về vấn đề này thì đó là ý muốn của anh. Còn tất cả những điều khác, mọi ước muốn của em đều là luật. Nhưng điều này thì không. Họ đã tới nơi, chiếc xe dừng lại. Hai người đàn ông và hai người đàn bà trong khoảng 40 tới 50 tuổi đứng một cách kính cẩn bên cổng với rất nhiều con nít và người trẻ. Nguyện Chúa cho em bình an, Maria, người đàn ông lớn tuổi nhất nói, và một người đàn bà đi lại gần Maria và ôm hôn cô. Đây là ông anh Alfeo của anh và Maria vợ ông, và đây là các con họ. Họ cố ý đến để mừng lễ với em và nói với em rằng nhà họ là nhà em nếu em muốn, Giuse nói. Đúng, tới đây đi Maria, nếu em cảm thấy buồn khi ở một mình, miền quê rất đẹp về mùa xuân, và nhà anh chị ở giữa cánh đồng đầy hoa. Ở đây em sẽ là bông hoa đẹp nhất, Maria Alfeo nói. Em cảm ơn chị Maria, Em sẽ tình nguyện để thỉnh thoảng tới và chắc chắn sẽ tới vào đám cưới, nhưng em rất muốn thấy và nhận ra nhà em. Khi em rời bỏ nó thì em còn quá nhỏ và em đã quên hình dáng của nó. Bây giờ em tìm lại nó, em thấy như tìm lại được người mẹ mà em đã mất và người cha yêu dấu của em, tìm lại tiếng vọng các lời nói của các ngài và hương thơm của hơi thở sau cùng của các vị. Em thấy như mình không còn mồ côi nữa vì chung quanh em có sự ôm ấp của các bức tường. Maria, xin chị hiểu em. Tiếng nói của Maria tố cáo sự xúc động của cô và các giọt nước điểm ngọc trên mi mắt của cô.
Maria Anfe trả lời, như em muốn cưng à, chị muốn rằng em cảm thấy chị như một người chị, như người bạn và hơi hơi như người mẹ vì chị rất lớn tuổi hơn em. Người đàn bà khác kia tiến đến, Maria, bà chào con, bà là Sara, bạn của mẹ con, bà đã thấy con sinh ra, và đây là Anfe, cháu của Anfe, bạn lớn của mẹ con. Điều bà đã làm cho mẹ con thì bà cũng sẽ làm cho con nếu con muốn. Con thấy không, nhà bà là căn nhà ở gần nhà con nhất và các thửa ruộng thì bây giờ thuộc về chúng ta. Nhưng nếu con muốn thì con có thể tới bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ làm một cái cửa để đi qua hàng rào và chúng ta sẽ ở chung với nhau mà vẫn luôn luôn mỗi người có nhà của mình. Đây là chồng bà. Con cảm ơn tất cả, vì tất cả những điều tốt mà quý vị đã làm cho những người thân của con, và quý vị còn muốn làm cho con. Nguyện Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho quý vị. Những cái rương nặng của Maria được bỏ xuống và mang vào trong nhà. Người ta cũng vào, và tôi nhận ra được căn nhà nhỏ của Nazareth, giống như sau này nó vẫn vậy trong đời sống của Chúa Giê-xu. Giuse cầm tay Maria, một cử chỉ quen thuộc, và ông vào nhà như vậy. Tại ngưỡng cửa, ông nói với cô, lúc này tại ngưỡng cửa, anh muốn một lời hứa của em rằng, dù bất cứ điều gì hay bất cứ điều gì xảy tới cho em sẽ không có người bạn nào khác, em sẽ không quay về với ai để tìm sự giúp đỡ nào khác ngoài Giuse của em, và không vì một lý do nào mà em lại khép kín trong những khó khăn của em. Anh hoàn toàn sẵn sàng cho em. Em hãy nhớ rằng niềm vui của anh là được làm cho sung sướng các con đường của em. Mà bởi vì hạnh phúc không luôn luôn ở trong quyền hạn của chúng ta, nên ít nhất là anh làm cho nó thành bình an chắc chắn hơn cho em. Giuse, em hứa điều đó với anh. Người ta mở các cửa chính và cửa sổ ra. Ánh mặt trời đang lặn chiếu vào có vẻ kỳ lạ. Bây giờ, Maria cởi áo khoác và voan ra, vì ngoài các hoa sim, cô vẫn còn mặc đồ lễ cưới. Cô ra vườn đầy hoa, cô nhìn và mỉm cười, luôn luôn tay trong tay Giuse. Cô đi vòng quanh vườn, cô có vẻ như lại chiếm hữu một nơi mà cô đã mất. Giuse chỉ cho cô các công việc. Em thấy, ở đây, anh đã đào các lỗ này để hứng nước mưa, vì các cây nho này luôn luôn khát. Các cây ô liu này thì anh đã tỉa các cành già để nó lại sức. Anh đã trồng các cây táo này vì có hai cây đã chết, và ở chỗ kia anh trồng cây sung. Khi nó mọc lên, nó sẽ che cho căn nhà khỏi bị nắng gắt và khỏi những cái nhìn tò mò. Đó vẫn là giàn nho cũ, anh chỉ thay các cột đã hư và làm việc với cái kéo. Anh hy vọng nó sẽ cho nhiều trái. Và kia em coi... Rất hãnh diện, ông dắt cô ra chỗ sườn dốc ở phía sau nhà, và là chỗ giới hạn của vườn cây ăn trái. Và kìa, em coi, anh đã đào cái hang nhỏ này, và anh chống nó bằng những cột trụ. Khi những cây nhỏ này lớn lên, nó sẽ lớn gần như cái hang mà em đã có. Không có suối nước, nhưng anh hy vọng có thể dẫn về một tia nước. Anh sẽ làm việc đó trong những buổi chiều dài của mùa hè, và anh sẽ tới thăm em.
Nhưng thế nào, Anfeo nói, hai người tính không làm đám cưới vào mùa hè này hay sao? Không, Maria muốn dệt các tấm trải giường bằng len, điều duy nhất còn thiếu trong số đồ đạc, và tôi mừng về điều đó. Maria, em nó còn quá trẻ, nên chả quan trọng gì việc chờ đợi một năm hay hơn nữa, trong khi chờ đợi, em nó làm quen với nhà cửa. À, chú luôn luôn hơi khác với mọi người, và bây giờ thì chú cũng vậy. Tôi tự hỏi ai mà không vội vã khi có một người vợ, một bông hoa như Maria. Vậy mà chú chờ đợi hàng bao nhiêu tháng? Niềm vui chờ đợi lâu ngày sẽ là niềm vui được thưởng thức hăng say. Giuse trả lời với nụ cười nhẹ. Ông anh nhún vai và hỏi, vậy bao giờ thì chú nghĩ tới đám cưới? Khi Maria tròn 16 tuổi, sau lễ lều, các buổi chiều mùa đông sẽ êm đềm cho vợ chồng mới. Và ông lại mỉm cười khi nhìn Maria, một nụ cười đồng lòng hợp ý một cách bí mật và đầy êm dịu của một tình huynh đệ trong trắng, đầy an ủi. Rồi ông tiếp cái vòng giới thiệu của ông. Đây là căn phòng ở trong mô đất đá, nếu em muốn anh sẽ làm xưởng mộc của anh ở đây khi anh tới ở. Nó thông thương với căn nhà nhưng không thuộc về căn nhà, như vậy nhà cửa sẽ không bị ồn ào và lộn xộn, nhưng nếu em muốn thế khác. Không, Giuse, như vậy rất tốt. Họ vào trong nhà và thắp đèn. Giuse nói, Maria mệt, chúng ta để cho cô yên ổn với các người bà con. Tất cả đều chào và ra đi. Giuse còn ở lại mấy phút và nói nhỏ tiếng với Maria. Ông người bà con của em để Elizabeth ở lại với em một thời gian, em bằng lòng không? Anh thì rất bằng lòng, vì bà sẽ giúp em để trở nên một bà chủ nhà hoàn toàn. Với bà em có thể xếp đặt mọi sự theo thị hiếu của em và di chuyển các bàn ghế. Anh sẽ đến giúp em vào mỗi buổi chiều. Với bà em có thể kiếm len và tất cả những gì cần thiết. Em hãy nhớ rằng em đã hứa sẽ nói với anh về mọi sự. Chào Maria, hãy ngủ giấc ngủ đầu tiên của vị phu nhân trong căn nhà này là nhà của em. Nguyện Thiên Thần Chúa cho em được an bình, nguyện Chúa luôn luôn ở với em. Chào Giuse, cũng nguyện cho anh được ở dưới cánh các thiên thần của Thiên Chúa. Cảm ơn Giuse vì tất cả mọi sự. Bao nhiêu có thể thì tình yêu của em sẽ trả lời cho tình yêu của anh. Giuse chào các người bà con và đi ra. Đồng thời thị kiến chấm dứt.